Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 7 Ích lợi của nan đề, dạy chúng ta biết nương cậy Chúa. Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ thảm kịch của chiếc máy bay hãng Yemenia Air chở 153 người đâm xuống biển gần quần đảo Komonos năm 2009, khiến tất cả đều bỏ mạng. Chỉ duy một bé gái khoảng 14 tuổi là còn sống sót. Lý do là nhờ cô bé bám được một mảnh vỡ của chiếc phi cơ Airbus A310 khi đang chơi vơi giữa biển sâu mênh mông trong đêm khuya tăm tối, chỉ chờ chết mà thôi. Cô bé đã phải lênh đênh như thế suốt hơn 13 tiếng đồng hồ mới được tàu cứu hộ đưa vào bờ. Tại Việt Nam ta, ở những vùng xa như xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh chẳng hạn, cũng từng có nhiều học sinh tiểu học phải vượt sông để đến trường trên những chiếc xuồng mong manh trôi theo dòng nước. Nhưng nhờ cặp sách làm phao mà nhiều học sinh đã thoát chết khi gặp nạn. Rõ ràng chiếc phao là giải pháp cứu sinh vô cùng hữu hiệu đối với con người. Chiếc phao chính là cái mà người ta có thể bám được khi đang chìm dần trong sóng nước, tưởng chừng như phải buông tay chờ chết. Nhưng đáng tiếc thay, vẫn có nhiều người không quan tâm đến vai trò quan trọng của áo phao khi di chuyển trên sông biển, khiến phải mất mạng sống của mình một cách oan uổng khi gặp tai nạn chìm tàu. Là cơ đốc nhân, chúng ta cũng đang sống giữa biển đời đầy tăm tối, phải đương đầu với nhiều nỗi khó khăn. Nhưng đó cũng chính là trường huấn luyện mà Đức Chúa Trời dùng để dạy mỗi chúng ta cần ghi nhớ. Ngài chính là chiếc phao duy nhất để chúng ta có thể bám lấy, hầu bảo vệ mạng sống mình ngay trên đất, cũng như trên bước đường tiến vào cõi vĩnh hằng, vinh hiển. Đây cũng là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô khi ông viết trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 1 từ câu 8 đến câu 10. Về lợi ích của hoàn cảnh khốn khó ông gặp phải rằng: Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si. Và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Tại đây, vị sứ đồ đã mạnh mẽ viết lên những ước muốn chia sẻ sự nhận thức của mình về ích lợi của những hoạn nạn mà ông phải chịu, mặc dù dường như quá sức chịu đựng của mình, đến nỗi tưởng đã lãnh án tử hình rồi, không còn mong giữ được sự sống nữa. Nhưng nhờ đó, ông không còn trông cậy nơi mình, mà chỉ còn biết nương cậy nơi Đức Chúa Trời quyền năng. Vì chỉ có Ngài là đấng từng đắc thắng sự chết để phục sinh vinh hiển, và chính Ngài là đấng cũng đã từng cứu ông thoát khỏi sự chết đời đời bởi tội lỗi của mình. Chắc chắn Ngài sẽ tiếp tục cứu ông trong hiện tại cũng như trong tương lai nữa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy nghĩ thêm một khía cạnh khác về ích lợi của nan đề, đó là dạy chúng ta biết nương cậy Chúa nhiều hơn. Điều thứ nhất, nan đề xảy đến giúp chúng ta không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời. Trong hành trình truyền giáo của sứ đồ Phao-lô, có lần tại A-si, ông và anh em trong đoàn đã đối diện với nan đề hết sức gay go, tưởng như sắp chết đến nơi, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Nhưng ông nhận ra một điều vô cùng ích lợi cho ông và đoàn truyền giáo. Ấy là nan đề lớn lao đó giúp ông không còn nương cậy nơi năng lực của mình, mà hết lòng nương cậy Đức Chúa Trời. Đối diện với những khốn cùng hoạn nạn quá sức đè nặng lên mình, chỉ còn có chờ chết, mọi con đường trước mắt đều bị bế tắc, mọi sức lực đều kiệt quệ, và sự chết đang lăm le chờ đón đoàn truyền giáo. Với con người thì Phao-lô và cả đoàn không còn gì cả, chỉ còn trong ông niềm tin sâu sắc vào một đấng duy nhất có quyền thắng hơn quyền lực của bóng sự chết đang đè nặng trên ông. Lý do ông và anh em trong đoàn có niềm tin này vì họ nhận biết rằng chính Ngài đã từng khiến kẻ chết sống lại. Và bản thân ông cũng đã kinh nghiệm sự giải cứu của Đức Chúa Giêsu Christ để ông được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi khiến ông phải bị hư mất, mà nhận sự sống đời đời như lời Ngài đã hứa. Vì thế, ông hoàn toàn tin tưởng rằng đấng đã có quyền giải cứu ông khỏi mọi quyền lực của bóng tối ghê gớm đó, thì chắc cũng có quyền làm trọn những điều tốt đẹp hơn để ban sự sống phục sinh của Ngài cho ông, ngay cả khi ông phải bước qua sự chết vậy. Vì thế, ông nói rằng nếu nhà tạm chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 1, chính vua David cũng làm chứng rằng trong những ngày tháng phải gian nan trốn chạy nhiều kẻ thù rượt đuổi, tìm đủ mọi cách để cướp lấy mạng sống của ông. Nhưng đức tin đặt vào Đức Chúa Trời của ông càng thêm vững chắc bởi kinh nghiệm sự giải cứu bởi quyền năng và sự thành tín của Ngài. Theo Thi Thiên chương 3 từ câu 5 đến câu 6. Đây cũng là niềm tin sắc son mà ông Gióp đã hoàn toàn đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời uy quyền tột bậc, ngay cả khi ông phải đương đầu với sự mất mát lớn lao nhất đối với gia đình, tài sản và cả bản thân mình. Để rồi chung kết phước hạnh của cuộc đời ông Gióp đã cho thấy mục đích tốt đẹp của những hoạn nạn mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, đã tôi luyện được niềm tin và sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời của ông Gióp càng thêm vững chắc. Cũng khiến điều đó đã trở thành bài học giúp chúng ta khám phá được điều ích lợi khi Đức Chúa Trời cho phép những nan đề mà mỗi chúng ta phải đối diện hôm nay. Qua đó, chúng ta không còn trông cậy vào những điều tạm bợ của đời này, nhưng biết trông cậy vào sự ban cho của Đức Chúa Trời còn đến đời đời không cùng. Như vậy, chúng ta thấy rõ rằng Đức Chúa Trời không phải là tác giả của nan đề, nhưng Ngài cho phép nan đề xảy ra trên đời sống người theo Chúa, đem lại ích lợi cho con cái Ngài. Chẳng những qua nan đề cuộc sống, bản tính của Đấng Christ được từng bước hình thành trong chúng ta, chúng ta không những có thể dùng kinh nghiệm giải quyết nan đề của mình để giúp đỡ người khác một cách hữu hiệu, mà còn giúp mình biết nương cậy Đức Chúa Trời nhiều hơn. Điều thứ hai, nan đề cuộc sống còn giúp chúng ta nương cậy Chúa càng hơn. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Hoạn nạn, thử thách xảy đến, nói chung là nan đề trong cuộc sống, không những giúp chúng ta không còn trông cậy nơi mình, mà còn giúp chúng ta càng biết Chúa rõ ràng hơn khi chúng ta có cơ hội tương giao với Chúa thật gần. Khi chúng ta có sự khôn ngoan từ trên cao để biết ý muốn và chương trình của Ngài dành cho thế giới tối tăm này sẽ qua đi ra sao, thì chúng ta biết tôn quý những giá trị đời đời không hề bị rúng động của Đức Chúa Trời, mà thêm niềm tin vào sự trông cậy Chúa trong tương lai mạnh mẽ hơn nữa. Nghĩa là đức tin của chúng ta được tăng trưởng, luôn tin tưởng Chúa, cũng giống như sứ đồ Phao-lô mà nói rằng Chúa chẳng những cứu chúng ta trong quá khứ, thoát khỏi ách nô lệ cho tội lỗi, Ngài đang giải cứu chúng ta khỏi mọi nan đề trong cuộc sống hiện tại, sẽ còn tiếp tục giải cứu chúng ta khỏi mọi khó khăn nguy khốn trong tương lai. Vì thế, sứ đồ Phao-lô với kinh nghiệm sống của mình đã khuyên dục các môn đồ ở thành Antioch rằng phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Theo Công vụ các sứ đồ, chương 14 câu 22. Chính Chúa Giê-xu cũng đã nhắc nhở chúng ta điều này. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 22. Sứ đồ Phao-lô đã để lại cho chúng ta một kinh nghiệm quý báu khi ông đối diện với những hoạn nạn khốn cùng quá sức, gần như phải chết, nhưng ông thấy được ích lợi của nan đề là giúp ông không còn trông cậy nơi mình, mà hoàn toàn phó thác niềm tin cậy nơi đấng có quyền thắng hơn sự chết để ban sự sống phục sinh vinh hiển của Ngài cho ông. Nhờ đó, ông có thể khích lệ đức tin được nhiều người, trong đó có chúng ta ngày hôm nay. Cũng vậy, Cơ Đốc nhân đang sống trong một thế giới đạo đức ngày càng suy đồi, thế lực bóng tối bắt bớ con cái Chúa ngày càng dày đặc, thì chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi những nan đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta ý thức rằng chúng ta thuộc về một đấng còn đến đời đời không hề bị rúng động. Đấng tể trị cả trời đất vũ trụ bao la, cũng như chính cuộc đời hèn mọn đáng bị hư mất của mỗi chúng ta trong tay Ngài. Cho nên dù trong hoàn cảnh nào, cũng hết lòng trông cậy nơi lòng nhân từ thương xót của Chúa và quyền năng lớn lao của Ngài. Đừng nhìn vào nan đề mà lo lắng sợ hãi trước mọi hoàn cảnh khó khăn hay những hiểm nguy đe dọa trước mắt. Hãy biết rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích lợi cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chính qua từng nan đề phải đối diện trong cuộc sống, giúp cho chúng ta biết nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Chẳng những chúng ta có thể chiêm ngưỡng được vinh quang chói lọi từ Đức Chúa Trời đằng sau từng nan đề, mà qua đó chúng ta còn được Chúa dùng để có thể gây dựng khích lệ đức tin các anh em khác nữa.
Cha luôn yêu mến những ai đợi trông Chúa. Giê-xu yêu mến những ai đợi trông nơi Ngài. Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao nương cậy nơi Chúa. Tâm Linh con muốn yên trên lời Cha hứa. Tuy muôn dòng tố cô sô đời con xa Ngài, Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao cậy trông chỉ duy nơi Ngài. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao giữa nương đầy Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha luôn yêu mến những ai đợi trông Chúa. Giê-xu yêu mến những ai đợi trông nơi Ngài. Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao nương cậy nơi Chúa. Tâm Linh con muốn yên trên lời Cha hứa. Tuy muôn dòng tố cô sô đời con xa Ngài, Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao cậy trông chỉ duy nơi Ngài. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao giữa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời.